This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thỏi. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thỏi. Và kính thưa quý vị, chương trình Đất lề quê thỏi được Hòa Tính gửi đến cho quý vị dựa theo cái cuốn sách được mang tên là Việt Nam Phong Tục của tác giả là cụ Phan Kế Bính. Và trong cái tuần trước thì Hoàng Tính hay hoặc là những cái tuần trước nữa, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với cái phần đại hội, với cái phần tất cả những cái điều mà người Việt Nam ta ngày xa xưa tụ họp lại. Có thể đó là một cái cuộc rước, một cuộc tế lễ hát sướng, thì các trò thì nơi thì dùng trò này, nơi thì dùng trò khác. Để mà mừng trong những cái bách hỷ hay hoặc là tế lễ hát sướng hay hoặc nói chung ra tất cả những cái đám rước gì nó cũng có những cái trò vui để mà phục vụ cả, thưa quý vị, các trò chơi này như sau, xin được mời quý vị cùng theo dõi. Hồi tính xin được nhắc đến đầu tiên đó là cái hát bội, thưa quý vị. Hát bội thì có cái rạp hay hoặc là bắt một cái dàn ở dưới một cái gốc cây to, hay hoặc là ngày xưa họ hát nơi đình, nơi điếm, đình điếm, người ta kêu là như vậy, thưa quý vị. Và cái phường hát bội độ chừng 11, 12 người, một vài anh đánh trống, đánh phách, một vài anh vẽ hề, đóng tướng, cũng dùng điểm này tích nọ để mà ra trò, mà nhất là hay phá tán nhảm, làm cho thiên hạ nực cười, thưa quý vị, tức là chọc cười cho người ta. Ở ngoài có một người viên chức thì cầm cái trống chầu, hễ mà hát câu nào hay hoặc là pha câu nào vui thì cắt một tiếng, cái phường nào mà hát giỏi thì được thưởng nhiều, mà phường nào hát dở thì được thưởng ít, có khi hát khoảng cứ mỗi buổi tối là mấy đồng bạc gì đó, thưa quý vị. Tiếp theo đó là cái hát tuồng, thưa quý vị. Hát tuồng, hát bội chỉ khác nhau là cái hát tuồng thì hát một cách rất là nghiêm chỉnh, người nhiều, đồ tốt, ít tán nhảm. Thường thì dùng những cái điển tích đánh nhau như là điển Tam Quốc, điển Bình Đông, điển Bình Tây vân vân. Và tiếp theo đó là cái trò quỷ thuật, thưa quý vị. Quỷ thuật thì có rất là nhiều cách làm cho kinh nhân nhĩ mục, ví như là một chậu nước không, bọn ấy phù chú một lúc rồi thả câu vào giật lên được con cá, lại như là một cái chén không, họ trùm cái mảnh vải lên cái chén ấy, một lúc rồi mở ra có đầy một cái chén rượu, hay hoặc là lại như là họ úp một cái bu không, trùm vải kính, phù chú một lúc mở ra thành đầy một cái bu chim, lại như là họ leo dây múa rối, dùng một cái sợi dây to buộc trên lưng chừng hai cái cột tre, căng đầu thì từ đầu nọ đến đầu kia thì dài độ cũng khoảng 10 thước, rồi một người thì tay cầm cái sào đi trên cái sợi dây ấy, vừa đi mà vừa múa miệng mà vừa hát, thì có khi mà vừa đi mà vừa tung ba cái con dao hay hoặc là quả lăng đại để. Cái thuật này là để thuật tả từ cái đời Tam Quốc, thưa quý vị. Nói chung ra về cái mà ngày xưa người ta gọi là cái trò quỷ thuật, trong cái cuốn mà Việt Nam Phong Tục của tục cụ Phan Kế Bính ghi như vậy, là theo như cái lời tác giả là cụ Phan Kế Bính tường thuật lại tả là cái cảnh này. Những cái này thì nói chung ra chúng ta thấy đó là những cái cách mà ngày xưa người ta làm ảo thuật, ngày xưa người ta hát xiệc, người ta diễn xiếc như thế nào, thì đó, thưa quý vị, đó là ngày xưa người ta gọi là trò quỷ thuật. Tiếp theo đó là một cái trò nữa, thưa quý vị, gọi là cái trò dưới nước. Trò dưới nước thì họ bắt rạp ở dưới nước, cái phường hát thì ngồi trong cái rạp trống phách để mà hát khổng, một người đứng ở dưới nước cầm máy làm cho các người gỗ đi chạy trên mặt nước, hay hoặc là đánh nhau, hay hoặc là làm hai cái con rồng chọi nhau, hay hoặc là làm ông lã vọng câu cá, có cá nhảy ra đớp mồi giật lên được cá. Cái trò dưới nước này mà người ta ngày nay người ta gọi là cái trò múa rối nước, thưa quý vị. Tiếp theo đó là những cái trò của ngày xưa thì chúng tôi thấy có cái trò được gọi là hát quan họ. Thì hát quan họ là một bên trai, một bên gái hát đối đáp với nhau, như là cái kiểu mà hát trống quân. Và cái tục này nó có ở cái vùng Bắc Ninh có rất nhiều, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là cái trò được mang tên là bắt bài. Thì có khoảng 12 hoặc là 18 hoặc là 24 á đầu, mỗi đứa mặc một cái mùi áo hay hoặc là xanh hoặc là đỏ, thì đầu thì đội mũ cài trâm, thắt lưng ra ngoài, mỗi cái vai cầm một cái đèn bóng, tai múa miệng hát thì lượn đi lượn lại, có dịp có dàn đàng hoàng, thưa quý vị. Đó là bắt bài, thưa quý vị. Tiếp theo đó là múa bông. Thì cái phường múa bông có rất là nhiều cấp, thưa quý vị. Một cấp là đầu họ đội chết một cái đèn, nhảy lên nhảy xuống, khi mà nghiêng khi mà ngã, tay thì múa, miệng thì hát, mà đèn thì vẫn không đổ được. Mà có một cấp nữa là họ dùng một cái chai để nằm ngang ở trên đầu của cái que, và trên cái chai thì lại để một cái trứng gà, rồi họ chống cái cây que ấy lên mũi mà múa, mà cái chai và trứng gà thì nó không có đổ. Một cấp nữa đó là họ để úp một cái đĩa lên đầu của cái que, rồi họ quay cho cái đĩa nó cứ xoay tròn ở trên đầu que, thỉnh thoảng rồi tung lên tung xuống mà đĩa nó không có đổ, thưa quý vị. Một cách nữa đó là miệng của họ ngậm một cái chân bàn, bàn viết nhỏ của ta ngày xa xưa, thưa quý vị, để hơi chệch ngược ra một góc, rồi hai tay họ cắp nách, họ lượn đi họ lượn lại. Cái trò ấy ở Nam Kỳ cũng rất là thường có, và là cái múa bông, thưa quý vị, giống như là cái gánh xiếc nhỏ của ngày xưa vậy đó, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là tổ tôm điếm. Tổ tôm điếm tức là làm một cái rạp thật rộng, ở trong rạp có năm điếm, thưa quý vị. Ở khoảng giữa là cái chỗ chia bài, có cái giá cầm bài nọc, mỗi điếm cũng có một cái giá cầm bài, một người hoặc là hai ba người chung nhau một cái điểm, thưa quý vị, đánh to đánh nhỏ tùy theo cái hạn ước với nhau, và đánh bài thì có trống, có đồng la để mà làm hiệu, có đầy tớ chạy bàn để ăn cây bài, hoặc là dậy khàng, dậy thiên khai hoặc u, đều có một cái hiệu trống riêng. Ví như là ăn thì đánh một tiếng, phỏng thì đánh luôn hai tiếng, dậy khàng thì đánh ba tiếng, dậy thiên khai thì đánh bốn tiếng, ù thì đánh luôn một hồi luôn, không ăn thì đánh một tiếng đồng la. Còn xem như là chưa chắc rằng ăn hay hoặc là ù hay hoặc là phỏng hay không thì đánh một tiếng tung, một tiếng cắt, vân vân. Và thưa quý vị, hãy mà đánh sai tiếng trống thì dù ù cũng không được ăn tiền, mà còn nhiều khi phải đền được, thưa quý vị. Ai ù được luôn ba ván đầu gọi là liên tam tiệp, hay hoặc là ai ù được chi chi bạch định thập hồng thì làng có một cái giải thưởng, mà người được giải thì đốt pháo ăn mừng. Đó là một cái cách đánh bài của ngày xa xưa, thưa quý vị. Mời quý vị đang đến với chương trình Tất Lệ Phề Thói, và tính đang dẫn dạy quý vị đến với tất cả những cái hội hè của người Việt Nam. Trong cái hội hè, trong cái đại hội đó có những cái trò vui như thế nào, những cái trò chơi để phục vụ cho cái đại hội, cho cái hội hè đó, trong cái cuốn được mang tên Việt Nam Phong Tục, tác giả là cụ Phan Kế Bính. Và tiếp theo sau cái phần mà tổ tâm điếm thì chúng ta thấy có cái bài phu điếm, thưa quý vị. Cái bài phu cửng cũng có rạp như là tổ tôm điếm này, nhưng là chỉ có cái bốn điếm mà thôi. Và cái cách đánh cũng là lấy cái tiếng trống, tiếng đồng ra để mà làm hiệu, ai mà đổ lớn thì cũng có giải thưởng, thế nhưng không vui bằng cái tổ bằng tổ tôm, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là cờ người thì mỗi bên có 16 quân, là mỗi bên có một tướng, hai sĩ, hai tượng, hai xe, hai pháo, hai mã, năm tốt, và bàn cờ vẽ ở giữa cái sân đình. Và hai bên thì có hai cái rạp để chỗ để mà có một cái chỗ để mà cai cờ ngồi, thưa quý vị. Và trước mặt cai cờ thì dàn bài rất là nghiêm chỉnh, và mỗi nước cờ thì có một cái ghế để cho tướng cờ cũng như là quân cờ ngồi. Tướng và quân bên trai, bên gái, mỗi bên thì 16 người, cất toàn là trạc của khoảng 12, 13 tuổi cho chí 18, 20 tuổi là cùng. Bên cờ trai thì mặc toàn là một sắc áo, và bên cờ gái thì cũng mặc toàn là một sắc áo. Ai vào quân gì thì phải cầm một cái biển quân của cờ ấy. Cái cờ sắp thành hàng rồi thì để cho thiên hạ vào đánh, thưa quý vị. Ai muốn đánh cờ thì, thưa quý vị, trước phải khảo chịch Hễ mà cao cờ thì mới được vào đánh thưa quý vị, và đánh và trước khi đánh thì mỗi bên mỗi người phải cầm một cái lá cờ nhỏ để mà vào lễ thần rồi mới trở ra rồi mới được đánh, và ai đi nước nào thì phải phất cái ngọn cờ mà chỉ vào cái con cờ phải theo cái ngọn cờ mà đi thưa quý vị. Mỗi bên có một vài đứa nhỏ cầm cái trống, cầm cái đồng la để mà giục cái người đánh cờ. Hễ mà ai chậm đi thì chúng nó khua trống khua đồng la vào cái mang tay cho rối trí lại. Và phía trong có dân làng cầm chịch, ai đi nhầm một nước cũng là thua thưa quý vị. Ai đánh được thắng thì được giải, mà ai thua thì có kèn trống rước ra, nghĩa là làm cho sỉ nhục, coi như là đưa ma người chết như vậy đó thưa quý vị. Và hôm cuối cùng là cái hôm mà người ta gọi là phá giải cờ, ai giữ được cái giải đến hôm ấy thì có thưởng to. Và thiên hạ thì lắm kẻ vì đánh cờ thua xấu hổ sinh thù oán, cho nên có làng ai được cờ thì phải cho tuần đưa về đến tận nhà thưa quý vị. Tiếp theo đó là cái cờ hỏi thưa quý vị. Cờ hỏi, cái xã nào to thì mở cờ người, còn cái xã nào nhỏ thì mở cờ hỏi. Cờ hỏi thì viết một cái con cờ vào một cái đèn lồng, hay hoặc là làm như là cái hình cái thẻ mà cắm vào cái nước cờ. Ai đánh thì xách cái đèn mà đi, hay hoặc là rút cái thẻ mà cắm, và cũng có cái giải thưởng. Thế nhưng không có vui bằng cờ người, bởi vì không có người mà chỉ có những cái thẻ cắm vào cái nước cờ đó mà thôi. Tiếp theo đó là cái đánh vật thưa quý vị. Đánh vật phải là một cái phường đấu vật mới đánh được. Có miếng, có mèo phải luyện tập từ trước. Và khi mà vào vật thì mỗi người phải đứng mỗi bên, hai bên đều phải cởi trần, đóng khố, thì có người thì cầm trống. Hễ mà nghe mà trống mới vào, mới được vào để mà vật thưa quý vị. Thoạt mới vào thì đôi bên còn vờn nhau từng miếng, rồi lăn vào bá cổ nhau. Anh thì kéo cẳng anh thì nắm khố, một hồi lâu thì ai ngã nằm xuống dưới, trước thì thua. Dân làng thì hội trống, thì đôi bên đều phải buông nhau ra. Cũng vào cái lễ tạ trước sân đình rồi thì ai được thì sẽ được lĩnh thưởng thưa quý vị. Và tiếp theo đó là đốt cây bông. Thưa quý vị, cây bông thì bằng cái thuốc pháo. Thế nhưng người làm thì có khéo chế thuốc thì mới, thì cái khi mà đốt nó mới đẹp được. Mà cái lúc đốt á, trước thì còn bắn ra hoa cà, hoa cải, kế đến thì có những cái pháo thăng thiên nổ ra cả màu sắc, rồi thì thuốc chảy đi chung quanh. Lúc á, thì thành ra hình chú tiểu leo cây cao, vịt lặn, lúc á, thì thành ra hình bốn chữ Thái Bình Thiên Hạ. Đó cũng là một cái xảo thuật của ta vậy. Đó là cái phần được gọi là cái đốt cây bông thưa quý vị. Tiếp theo đó là bơi chải. Thì gần hồ hoặc là gần sông thì họ thi bơi mà bơi chải thưa quý vị. 5-6 chiếc thuyền hay hoặc là 10 chiếc họ hay làm một cái đầu rồng đuôi tôm bằng giấy để trên cái đầu thuyền, và ở dưới của đuôi thuyền gọi là cái thuyền rồng. Và mỗi thuyền thì độ 9-10 người như vậy đó, cầm một cái bơi chèo, và có một cái người đứng đuôi thuyền để mà cầm lái. Và cái người thuyền nào mặc áo sắt riêng của thuyền ấy, giữa sông hay hoặc là giữa hồ có cắm một cái lá cờ và treo một cái bánh pháo thưa quý vị. Và thuyền sắp đều một hàng, có người thì cầm trống, mà hễ mà nghe mấy cái tiếng trống hay hoặc là phất cờ thì đua nhau mà bơi. Thuyền nào mà bơi nhanh ra cái chỗ cắm cờ, đốt cái bánh pháo, nhổ được lá cờ đem vào thì cái thuyền đó sẽ được giải thưa quý vị. Và tiếp theo đó là cái màn được gọi là chọi trâu. Cái trò chọi trâu thưa quý vị, tục chọi trâu ở cái vùng Hải Dương nó thường rất là có lắm. Chung quanh phải bắt giống cho trâu khỏi sổng ra ngoài. Khi mà chọi thì hai người dắt hai con trâu phải trâu đực thưa quý vị, đến cho nó hút nhau. Con nào mà được thì người chủ sẽ được giải thưa quý vị. Và tiếp theo đó là cái màn được gọi là chọi gà thưa quý vị. Cái người chọi gà cũng lắm công phu lắm. Trước khi mà đem đi chọi, nào là phải vỗ về, nào là phải nắng bóp, nào là phải trườm màu, nào là phải mài ngựa, lại phải luyện tập cho nó có một cái can đảm. Và khi mà đánh chọi đã vẽ một cái vòng, hễ mà con nào mà chạy ra ngoài, con gà thưa quý vị, chạy ra ngoài là cái thua thôi. Giống gà chọi thường ham đánh nhau, có khi chọi nhau đến chết thì mới thôi chứ không có chịu chạy. Người có gà chọi ngoài cái giải của làng thì thường là đánh cuộc với nhau to lắm thưa quý vị, có khi cuộc đến 200-300 bạc của ngày xưa là rất là lớn thưa quý vị. Một cái màn tiếp theo Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị, nhưng mà phải gọi là có rất là nhiều những cái điều mà Hòa Tính muốn được gửi đến cho quý vị với cái phần đại hội này, nhưng mà thời gian không cho phép, cho nên Hòa Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong cái tuần sau để mời quý vị theo dõi tiếp. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc cho quý vị có được một ngày vui.